Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị của tỉnh để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hồ chứa nước Gia Mơ và diện tích đất rừng chuyển đổi trồng cây cao su kém hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với lãnh đạo trung tâm ASIC, ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế dịch tả heo châu Phi phát triển. Nhờ đó đến nay, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang dần được kiểm soát và không ghi nhận phát sinh thêm các ổ dịch mới. Tiếp đó là bài phản ánh cố gắng của các xã phía Tây Gia Lai trong triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra. Còn ở phần cuối chương trình, chúng tôi có bài ghi nhận qua hơn 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng ngày 10 tháng 9, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị của tỉnh để giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ chứa nước Gia Mơ và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Dự cuộc họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân hai xã Gia Mơ và xã Gia Bút. Theo báo cáo, dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Gia Mơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2007 với tổng nguồn vốn 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu ban đầu cấp nước tưới cho trên 14.300 hectare đất canh tác, chủ yếu của tỉnh Gia Lai và một phần đất canh tác của tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Gia Lai, hệ thống công trình thủy lợi Gia Mơ đang phục vụ tưới cho gần 1.850 hectare và dự kiến đến hết năm 2025 đảm bảo tưới cho 5.449 hectare đất canh tác, đạt khoảng 52% so với nhiệm vụ ban đầu của dự án. Đối với diện tích đất rừng nghèo trên địa bàn tỉnh, được chuyển đổi sang trồng cao su nhưng kém hiệu quả là hơn 17.600 hectare, trong đó ở xã Gia Mơ và xã Gia Bút là hơn 8.300 hectare. Tại cuộc họp, các đơn vị ngành địa phương liên quan đã kiến nghị đề xuất nhiều phương án để thực hiện chuyển đổi đối với những diện tích cây cao su kém hiệu quả sang thực hiện một số mô hình trồng trọt chăn nuôi và thực hiện dự án năng lượng tái tạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nêu rõ, hồ chứa Gia Mơ là công trình lớn có ý nghĩa rất lớn được Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư cho tỉnh Gia Lai. Hồ chứa có dung tích lớn gần 180 triệu mét khối, nhưng vùng tưới còn rất hạn chế, chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, có nguy cơ gây lãng phí. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây của tỉnh, diện tích đất nông nghiệp chủ động được nước tưới mới chiếm khoảng 14%. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết vừa qua, sau khi đi khảo sát vùng tưới của hồ chứa nước Gia Mơ và diện tích đất rừng chuyển đổi sang trồng cây cao su kém hiệu quả, đặt ra trách nhiệm đối với các cấp ngành của tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan vì đời sống của người dân ở khu vực biên giới Gia Mơ còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay đến cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc đến vùng tưới hồ chứa nước Gia Mơ và diện tích đất cao su kém hiệu quả, trong đó đánh giá toàn bộ diện tích đất rừng nghèo chuyển sang trồng cây cao su, nhất là đối với những diện tích cây cao su kém hiệu quả và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào trung tuần tháng 10 tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh tưới theo dự án đã được phê duyệt và tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đầu tư giai đoạn tiếp theo để phát huy hiệu quả công trình. Đối với các doanh nghiệp xây dựng phương án cụ thể chi tiết trong chuyển đổi diện tích cây cao su kém hiệu quả sang các mô hình khác và có đánh giá mức độ khả thi, đồng thời đồng hành cùng với tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, Trên cơ sở báo cáo tổng hợp chung, tỉnh Gia Lai sẽ làm việc với Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nhanh chóng giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm phát huy hiệu quả hồ chứa nước Gia Mơ và diện tích cây cao su kém hiệu quả, đồng thời cũng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án khác trên toàn tỉnh.
Chiều ngày 10 tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc, lãnh đạo Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN về vấn đề nâng tầm ASEAN để đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và các sở ngành liên quan. Trình bày tại buổi làm việc, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, giám đốc ASEAN cho biết, thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp với giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, Trung tâm ASEAN đã nỗ lực mời thêm nhiều nhà khoa học danh tiếng đến Việt Nam tham gia các sự kiện khoa học tại ASEAN. Đặc biệt, đã thuyết phục thành công tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng, hiện đang công tác ở Viện Nghiên cứu Tiên tiến Hàn Quốc về làm việc tại Viện Ivyser để phát triển hướng nghiên cứu về vật lý lượng tử. Bên cạnh đó, những dự án lớn trong lĩnh vực vũ trụ, hải dương học, môi trường đang được xúc tiến với sự hỗ trợ tích cực từ phía Pháp. Giáo sư Trần Thanh Vân cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục có những quan tâm hỗ trợ để các nhà khoa học trẻ có năng lực sẽ làm việc lâu dài ổn định tại đây trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong sự phát triển khoa học và công nghệ của địa phương cũng như của quốc gia, đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất, kể cả về cơ chế, chính sách cũng như kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc nếu có, để ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh và Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Trung tâm ASEAN hoàn tất hồ sơ dự toán kinh phí hàng năm đối với 4 nhóm nghiên cứu chính của Trung tâm để tỉnh có căn cứ hỗ trợ theo mức dự kiến là 400.000 đô la một năm đối với cả 4 nhóm trong 2 năm đầu. Ngoài ra, đối với kinh phí phát sinh cho việc tổ chức các hội nghị khoa học, các lớp học trong năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý hỗ trợ Trung tâm số tiền 1,9 tỷ đồng để Trung tâm tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, lớp học đã đề ra. Đối với dự án trạm quan trắc hải dương học và trạm thu tín hiệu vệ tinh Biomass, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Trung tâm ASEAN tiếp tục làm việc với nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Pháp CNES và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD để trao đổi thống nhất về dự toán kinh phí và hoàn thiện đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn lãnh đạo Trung tâm ASEAN sớm bổ sung danh sách nhân lực nòng cốt của Trung tâm và các cuộc gặp mặt làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất nhằm cùng hỗ trợ với giáo sư Trần Thanh Vân xây dựng ASEAN trở thành một địa điểm giao lưu khoa học, trao đổi học thuật đặc biệt của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như phát triển và nâng tầm Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFISER thuộc ASEAN ngày một lớn mạnh.
Sáng ngày 10 tháng 9 tại Công an tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giữa 3 đơn vị gồm Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và ký quy chế phối hợp có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung phối hợp gồm trao đổi cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các bên, phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, hành quân dã ngoại và phối hợp tổ chức huy động lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ việc đột xuất phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh các chuyên án lớn, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, bảo vệ các lễ hội, hội nghị, các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế tổ chức trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Từ sau khi sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích và dân số lớn của cả nước, diện tích hơn 21.500 km2, dân số hơn 3,5 triệu người. Yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất nặng nề. Thực tế, trong nhiều năm qua, giữa Công an tỉnh với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi có sự chung tay góp sức của nhiều lực lượng. Phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của ba lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Gia Lai thời gian qua đạt kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 20 dự án với khoảng hơn 12.000 căn, trong đó đã hoàn thành 7 dự án và một phần của 3 dự án với 4.427 căn, đồng thời đang thi công xây dựng một phần 3 dự án và 6 dự án với 5.615 căn. Tỉnh cũng đã lựa chọn chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công 6 dự án với 6.527 căn. Từ nay tới cuối năm, tỉnh Gia Lai có ít nhất 4 dự án nhà ở xã hội được khởi công với 1.965 căn. Tuy nhiên, hiện đa số dự án nhà ở xã hội chủ yếu tập trung phía đông Gia Lai. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị ngành chức năng của tỉnh đăng tải thông tin kêu gọi thu hút nhà đầu tư để sớm triển khai hai dự án ở phía tây Gia Lai đã được phê duyệt.
Hiện nay thì còn hai cái dự án trên tây Gia Lai. Một là dự án chủ nhà ở xã hội tại khu vực khu công nghiệp Trà Đa, và hai là khu dự án nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại tại khu Ít Kiêu. Đề nghị với Sở Xây dựng chúng ta tích cực bám sát và đăng thông tin để triển khai hai dự án này. Đây là hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên của khu vực Tây Gia Lai mà người dân lao động trên khu vực đã cũng rất mong chờ dự án này.
Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9, đằng đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Trường Đại học Vinh đã thực hiện đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Quy Nhơn nhằm đánh giá chất lượng 10 chương trình đào tạo trình độ đại học. Các chương trình đại học bao gồm các ngành sư phạm sinh học, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm vật lý, sư phạm tin học, giáo dục chính trị, luật, toán ứng dụng, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ thực phẩm. Trong thời gian khảo sát, đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, khảo sát thực tế cơ sở vật chất làm việc với lãnh đạo nhà trường, hội đồng tự đánh giá và các nhóm công tác chuyên trách. Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức các buổi phỏng vấn trực tiếp với đội ngũ viên chức quản lý chuyên môn nhà tuyển dụng, người học và cựu người học nhằm xác thực thông tin, kiểm tra chéo các nội dung trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường theo quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Tại phiên bế mạc, đoàn đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, nêu rõ những điểm mạnh, khuyến nghị cải tiến đối với từng chương trình theo các tiêu chuẩn kiểm định. Các chương trình đào tạo được đánh giá trong đợt này đều nhận được phản hồi tích cực, đồng thời tiếp thu nhiều góp ý giá trị từ đoàn đánh giá ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Trường Đại học Vinh sẽ gửi báo cáo chính thức và kết quả đánh giá ngoài của 10 chương trình đào tạo đến Trường Đại học Quy Nhơn.
Từ ngày 9 đến 16 tháng 9 tại Thái Nguyên diễn ra giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2025. Tại giải đấu, đoàn vận động viên Taekwondo Gia Lai góp mặt với lực lượng hùng hậu, gồm 5 huấn luyện viên và 38 vận động viên. Giải đấu năm nay quy tụ gần 1.500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 46 câu lạc bộ trên cả nước, thiết lập kỷ lục mới về số lượng người tham gia một giải Taekwondo cấp quốc gia. Trong đó, đoàn Gia Lai có 38 vận động viên tham gia, gồm 23 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, 15 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku. Giải đấu có các nội dung đối kháng quyền tiêu chuẩn, đấu loại trực tiếp ở 4 lứa tuổi dưới 12, 12, 14, 15, 17 và từ 18 tuổi trở lên, quyền sáng tạo và đồng đội biểu diễn, đấu loại từng vòng. Trong đó ở nội dung đồng đội biểu diễn, mỗi đội có 7 đến 11 vận động viên áp dụng luật và phương pháp tính điểm theo quy định tại giải vô địch đồng đội biểu diễn và công phá thế giới năm 2025. Giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên Taekwondo tại các địa phương và phát hiện tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn nên đến nay, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang dần được kiểm soát và không ghi nhận phát sinh thêm các ổ dịch mới. Những ổ dịch đã qua 21 ngày, người dân cũng đang tính toán để tái đàn cho kịp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao vào những tháng cuối năm. Trong điều kiện hiện nay,
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tái đàn cần đảm bảo các điều kiện an toàn nhằm kiểm soát tốt dịch tả heo châu Phi. Phóng sự thu thanh sau của phóng viên Hồng Uyên khuyến cáo việc tái đàn an toàn để kiểm soát tốt dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai đã phải tiêu hủy đàn heo 32 con sau khi xác định mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Nhiều năm nay, chăn nuôi heo được xem là một phần thu nhập của gia đình, nên bà Thơm mong tình hình dịch bệnh được kiểm soát để kịp tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao vào những tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thị Thơm chia sẻ.
Tổng đàn nhà mình là 32 con, có kết quả dương tính là đội thú y là tiêu hủy nhanh gọn để tránh lây lan á. Là ngày nào cũng bên thú y ở xã, ở chính quyền mình ngày nào cũng điện biểu sát trùng chuồng trại rồi rắc vôi trắng hết nè. Ngày nào cũng làm, ngày nào cũng nhắc á, mà không nhắc nhưng chủ nhà cũng làm để tái đàn lại, cũng mong chính quyền địa phương đồ sở đồ cũng ủng hộ bà con đồ, hỗ trợ bà con ít nhiều gì đỡ tái đàn chứ giờ mất hết rồi.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có tổng đàn heo hơn 1,6 triệu con, phần lớn trong số đó là chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ lẻ, phân tán, quy cách chuồng trại chưa đạt tiêu chuẩn, nguồn thức ăn không được kiểm soát. Đây được xác định là một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho hay.
Ngành cũng đã nhận thấy được cái tình trạng này. Chính vì vậy mà chúng ta không có chủ quan, không có lơ là mà phải tập trung và triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp từ cấp tỉnh cho đến cấp xã. Chúng ta phải thực hiện giám sát chăn nuôi đến hộ gia đình, rồi kiểm soát cái vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ. Và đặc biệt là chúng ta xử lý về cái khử trùng tiêu độc trên diện rộng để chúng ta khắc phục các những khó khăn tồn tại đó để chúng ta đảm bảo cho ổn định phát triển cái chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.
Do vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo trong điều kiện hiện nay, khi dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, nên các hộ chăn nuôi khi tái đàn cần đảm bảo các điều kiện an toàn từ con giống đến công tác vệ sinh chuồng trại. Nói về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Các địa phương sau khi các ổ dịch đã qua 21 ngày không có cái phát sinh thêm cái ổ dịch mới, không phát sinh thêm cái lợn bị chết do cái tả lợn châu Phi, thì chúng ta tiến hành khử trùng hệ thống chuồng trại và qua 10 ngày thì chúng ta tiến hành có cái kế hoạch chúng ta tái đàn lại, chúng ta phát triển lại cái đàn lợn để đảm bảo được cái phát triển sản xuất chăn nuôi cũng như là tăng trưởng của lĩnh vực chăn nuôi. Chúng ta tăng cường cái xây dựng các cái cơ sở và cái vùng chăn nuôi đảm bảo cái công tác vệ sinh thú y và an toàn đối với cái dịch bệnh.
Tái đàn không chỉ là phục hồi đàn heo mà quan trọng hơn là phải an toàn kiểm soát dịch bệnh. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp sinh học để kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn dịch tả heo châu Phi thì việc tái đàn mới có thể đảm bảo an toàn bền vững.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế dịch tả heo châu Phi phát triển. Nhờ đó đến nay, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang dần được kiểm soát và không ghi nhận phát sinh thêm các ổ dịch mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 7, nên tại địa bàn các xã Gia Ba, Phú Thiện, Chư A Thai, Gia Heo, cùng một số địa phương lân cận của phía tây tỉnh Gia Lai đã có mưa lớn trên diện rộng và nước từ thượng nguồn đổ về, trùng thời điểm hồ thủy lợi A Xuân Hạ mở nước điều tiết hồ chứa nên đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngập cục bộ gây ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận tại các địa phương phía tây tỉnh Gia Lai, tình trạng ngập úng do mưa lớn xảy ra tại một số thôn làng vùng trũng khu vực đất canh tác lúa nước hai vụ và diện tích đất trồng rau, trồng bắp dọc các sông suối. Qua đó đã gây trở ngại trong việc đi lại và hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân. Đặc biệt nhiều diện tích lúa nước hai vụ đang trổ đồng, bắp đang trổ cờ, rau đang sinh trưởng bị ngập úng đã gây thiệt hại kinh tế đối với người dân. Bà Trần Thị Hồng Yến ở thôn Soma Hang B, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cho hay.
Cái diện tích nhà tôi sản xuất thì là ngập, thì thiệt hại cũng nhiều đấy, do là rau mới cắt xong rồi là mưa nhiều quá, nó đế nước nhiều nên là cái nền ruộng là nó nước, hiện bây giờ là nước vẫn không ra hết được. Bắp thì bây giờ mới trổ cỏ xong thì nước ngập nửa cây thì chắc là cũng không được thu quá, bây giờ nước vẫn không ra được hết, trong ruộng bắp vẫn chưa ra hết được nước.
Khi mưa giảm nước rút, người dân tại các xã Yapa, Phú Thiện, Chư A Thai, Gia Heo đã khẩn trương triển khai ứng cứu đối với những diện tích cây trồng bị ngập úng. Riêng đối với diện tích các loại rau, tiến hành phun thuốc trừ nấm, thuốc chống thối rễ, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trồng trọt, chăn nuôi. Ông Vũ Đức Phương ở thôn Thanh Bình, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Mấy khu nhà kia là nó ngập trắng hết, khu dưới kia là ngập trắng. Dân mình bây giờ là phải phun thuốc bệnh, phun thuốc xử lý bệnh để cho nó khỏi chết gốc. Nhưng bây giờ cái là mình chỉ phun thuốc vào để xử lý cho nó nấm bệnh để cho nó khỏi chết.
Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lớn ngập cục bộ gây ra. Ông Phạm Ngọc Cơ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cho biết.
Vừa qua thì cái cơn bão số 7 đã xảy ra trên địa bàn xã, thì cái Đắk Lắk là có cái mưa bão là nó nước nó chuyển về ngập úng trên cái địa bàn Buôn Mi Hon của xã Heo. Thì thực hiện cái chỉ đạo của đồng chí Bí Thư, đồng chí Chủ tịch, thì tôi đã huy động lực lượng dân quân cơ động lên để làm cái nhiệm vụ khắc phục hậu quả, là giúp đỡ bà con nhân dân khuân vác cơ sở vật chất rồi nông sản, và cử lực lượng để giúp đỡ bà con nhân dân trong khu vực mực lũ vào vị trí an toàn, đảm bảo về người và tài sản. Đối với Ban Chỉ huy quân sự xã là cơ quan tham mưu là chính trong cái việc là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, thì Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch phương án để ứng phó với các cái cơn bão lũ lụt và các cái tình hình trên địa bàn. Thì Ban Chỉ huy cũng đã thành lập được một cái lực lượng là xung kích đi đầu trong cái nhiệm vụ này, trong đó có lực lượng dân quân, các ban ngành đoàn thể và hệ thống chính trị của thôn làng, rồi công an viên, tổ tự quản, đoàn thanh niên là cũng là lực lượng nòng cốt trong cái thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.
Cùng với xã Gia Heo, tại các địa phương lân cận như tại xã Gia Ba, chính quyền và các ngành chức năng, lực lượng vũ trang cũng đã chủ động triển khai các biện pháp kịp thời để ứng phó khắc phục thiệt hại do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập úng cục bộ, trong đó hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất các loại cây trồng, gia cố ngầm tràn Mơ Năng 2 bị nước lũ dâng cao chảy xiết, cuốn trôi nhiều khối đất đá, làm bong tróc mặt đường, xói lở. Các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực để xử lý các tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời triển khai phương án gia cố tạm thời ngầm tràn Mơ Năng 2 để phục vụ việc đi lại, không để bà con bị chia cắt lâu ngày, kịp thời giúp người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của các xã phía Tây Gia Lai trong triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hội Ân, tỉnh Gia Lai đã tạo được dấu ấn đậm nét. 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được trao tận tay người dân. Con số tuy chưa nhiều nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lớn lao, minh chứng rõ ràng cho sự đổi thay trong cách phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, cầm trên tay cuốn sổ đỏ mới tinh, ông Trần Văn Bình ở xã Hoài Ân đã không giấu được niềm vui của mình. Nhiều năm trước, hồ sơ của gia đình ông từng vướng mắc đi lại nhiều lần mà chưa được giải quyết. Đến nay, chỉ với vài ngày chờ đợi, tất cả đã được xử lý ngay tại địa phương. Từ sự tận tâm hướng dẫn của cán bộ địa chính xã đến thủ tục gọn gàng, minh bạch, tất cả đã mang lại cho người dân nơi đây một niềm tin mới vào chính quyền cơ sở. Ông Trần Văn Bình ở xã Hoài Ân phấn khởi nói.
Trước làm khổ lắm, làm đi ông này ông nọ rồi chứng giấy tờ rất vất vả, mà giờ cái nhập tỉnh Gia Lai trong lương tâm chúng tôi là thấy rất thoải mái và tin tưởng, rất cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Để có được kết quả này, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân đã chủ động bố trí cán bộ có chuyên môn về các lĩnh vực trực tiếp hướng dẫn hồ sơ cho công dân để người dân sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục đúng quy định. ông Huỳnh Văn Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân cho biết.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân đã tiến hành thành lập một tổ, gọi là tổ tư vấn về đất đai, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách kinh tế là làm tổ trưởng. Thì từ ngày 1 tháng 7, đối với công tác cấp sổ đỏ lần đầu của đơn vị Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân thì tương đối thành công. Thì tổng cộng đến nhờ là sổ đỏ cấp mới là 22 sổ. Trong đó thì áp dụng phần mềm Alix. Thì phần mềm này trước đây đối với cán bộ địa chính trước đây thì rất khó sử dụng. Thì qua vấn đề tập huấn của sở và đến giờ này đối với bộ phận chuyên môn của Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân về vấn đề đất đai thì đã thực hiện thành thạo và đã có cái bước tiến triển mới. Ngoài ra thì vấn đề đất đai đến giờ này thì xã Hoài Ân đã giải quyết trong 141 hồ sơ tồn đọng thì đã giải quyết được 50% hồ sơ để mà giúp cho người dân yên tâm về vấn đề sổ cũng như vấn đề đất là những vấn đề nóng trên địa bàn hiện nay.
Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã Hoài Ân không chỉ tiếp nhận hồ sơ mới mà còn rà soát giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng. Ông Lê Thành Trang, chuyên viên phòng kinh tế xã Hoài Ân cho biết thêm.
Về góc độ chuyên môn thì chỗ chuyên môn sẽ trực tiếp tiếp nhận và hướng dẫn người dân về cái thủ tục đăng ký cấp giấy lần đầu. Và cơ bản là đăng ký cấp giấy lần đầu thì trong cái giai đoạn đầu tiên thì cơ bản cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên thì qua hướng dẫn cũng như là tập huấn nhiều đợt thì chỗ chuyên môn đã hướng dẫn cụ thể và đã từng bước vận hành xuyên suốt cũng như là cấp giấy chứng nhận lần đầu cho bà con dân đúng theo cái thời gian quy định.
Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức nơi đây đã góp phần rút ngắn thời gian để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ông Trần Đức Hải, người dân xã Hoài Ân chia sẻ.
Trước thì cũng có đi làm một lần rồi nhưng mà nó lỡ dở do là cái hướng dẫn của cán bộ không có nhiệt tình, không có thống nhất bên cái việc hướng dẫn. Nên bữa nay thì mới tới làm lại. Cái lần này thì thấy là nói chung cán bộ là hướng dẫn là rất là chu đáo. Với sự nhiệt tình mà nó kỹ lưỡng về tất cả mọi cái chi tiết thì mình cảm thấy là nó đã bắt đầu thông suốt rồi. Có lẽ là cái việc làm này nó sẽ dễ dàng hơn, nó thấy cái hiệu quả trước mắt liền.
Một nền hành chính vì dân, một chính quyền phục vụ nhân dân được xây dựng từ những điều giản dị như thế. Không chỉ dừng lại ở 14 thủ tục về đất đai, mà ở nhiều lĩnh vực khác, chính quyền cơ sở tại tỉnh Gia Lai cũng đang khẳng định tinh thần tận tụy trách nhiệm. Niềm tin, niềm phấn khởi của người dân chính là thước đo thành công của mô hình chính quyền hai cấp hôm nay.
Vừa rồi là bài ghi nhận qua hơn 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 10 ngày 11 tháng 9 năm 2025, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
Thông tin quảng cáo.
Đơn vị hỗ trợ sinh sản IUI trực thuộc khoa sản Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cung cấp dịch vụ bơm tinh trùng và buồng tử cung IUI, Intrauterine Insemination, một phương pháp hỗ trợ sinh sản hiệu quả, an toàn dành cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên. Nếu bạn quan tâm đến phương pháp IUI, có thể liên hệ số hotline 0919 146 115 giờ hành chính. hoặc đến ngay Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhận khám chữa bệnh từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày nghỉ và lễ Tết. Người dân cần tư vấn về dịch vụ y tế và các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh, hưởng bảo hiểm y tế, vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng 1800 8015 để được hỗ trợ, miễn phí cước cuộc gọi.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.